Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ Bảy, ngày 11 tháng 7 năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần tiếp theo, nội dung văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong diện cục bí tích. Kế đó là tiết mục nói với giới trẻ, và sau cùng là mục Thánh Mẫu Học. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Vatican. Tòa Thánh kêu gọi bớt chi phí cho võ khí, tăng chi phí cho y tế. Ủy ban Tòa Thánh về COVID-19 kêu gọi các vị hữu trách trên thế giới bớt chi phí cho võ khí và gia tăng chi phí cho y tế. Lời kêu gọi trên đây được đưa ra hôm 7 tháng 7 vừa qua trong cuộc họp báo của Đức Hồng Y Peter Thompson, Bộ trưởng Bộ Phát triển Nhân bản, về việc chuẩn bị tương lai xây dựng hòa bình thời đại dịch COVID-19. Đức Hồng Y Thompson, người Ghana, cũng là Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về COVID-19. Đức Hồng Y nhận xét rằng, trong năm ngoái, các cuộc đầu tư về quân sự lên tới mức chưa từng có, 1.900 tỷ Mỹ kim, tức là gấp 300 lần ngân sách của Tổ chức Sức khỏe Thế giới. Cần làm sao biến chi phí quân sự này thành những cuộc đầu tư vào viện trợ và y tế để ngăn chặn hậu quả của đại dịch COVID-19? Điều cần làm bây giờ là hoàn cầu hóa tỉnh liên đới. Cho đến nay, mặc dù có đại dịch, người ta tiếp tục chi phí cho võ khí, kể cả các chương trình tối tân hóa các võ khí hạt nhân. Các bệnh nhân, người nghèo, những người ở ngoài lề xã hội, các nạn nhân các cuộc xung đột bị thiệt hại nhiều hơn những người khác theo tỷ lệ trong cuộc khủng hoảng hiện nay. Đức Hồng Y Thompson cũng nhận xét rằng các cuộc khủng hoảng liên hệ về y tế, xã hội kinh tế và môi trường đang gia tăng hố chia cách không những giữa những người giàu và người nghèo, nhưng cả giữa những vùng hòa bình, thịnh vượng và công bằng về môi trường và những vùng xung đột, thiếu thốn và bị tàn phá về môi sinh. Không thể có sự chữa trị nếu không có hòa bình. Vì thế, Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện nhấn mạnh rằng, giảm bớt các cuộc xung đột là biện pháp duy nhất để giảm bớt những bất công và chênh lệch. Bạo lực võ trang, các cuộc chiến tranh và nghèo đói có liên hệ với nhau trong một cái vòng luẩn quẩn ngăn cản hòa bình, tạo điều kiện cho những vụ vi phạm các quyền con người và cản trở phát triển. Sau cùng, Đức Hồng Y Thompson cũng ca ngợi nghị quyết ngày 1 tháng 7 vừa qua của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về sự bình chiến hoàn cầu trong thời kỳ khủng hoảng hiện nay. Nghị quyết được sự ủng hộ của 170 quốc gia. Tỉnh liên đới trong cuộc khủng hoảng chính là danh hiệu mới của hòa bình. Tin Bruxelles, Bỉ Quốc. Hơn 110 giám mục thế giới chống những lạm dụng của các công ty liên quốc. Trong tuyên ngôn công bố hôm 6 tháng 7 vừa qua, hơn 110 giám mục tại các nước trên thế giới chống những lạm dụng của các công ty liên quốc và yêu cầu thiết lập những luật lệ có tính chất bó buộc để gây ý thức cho các công ty không hoạt động để phát triển phẩm giá và công lý. Tuyên ngôn được phổ biến trên mạng của các tổ chức công giáo quốc tế hoạt động cho công bằng xã hội, gọi tắt là CISSE, có trụ sở tại thành phố Bruxelles bên Bỉ, trong đó có khẳng định rằng, ngày nay hơn bao giờ hết, một nghĩa vụ chăm sóc là điều cần được các xí nghiệp thi hành trong hệ thống cung ứng của mình để chấm dứt những lạm dụng và bảo đảm một tình liên đới hoàn cầu. Tuyên ngôn tố giác những lạm dụng của các công ty gây hại cho dân chúng, đồng thời mời gọi các chính quyền chấm dứt tình trạng đó bằng cách ban hành các biện pháp bó buộc trên bình diện quốc gia và nhất là quốc tế và miền. Theo các giám mục, điều quan trọng là buộc các công ty lãnh nhận trách nhiệm của họ trước pháp luật. Những lạm dụng do các công ty gây ra là điều thường xuyên, và cuộc khủng hoảng COVID-19 hiện nay càng gia tăng tình trạng đó, đặc biệt đối với những cộng đoàn dễ bị tổn thương mà không được sự bảo vệ của xã hội nào. Các giám mục cũng nhấn mạnh rằng, nếu thiếu các luật pháp thích hợp thì không thể ngăn cản các công ty liên quốc trốn thuế, làm thương tổn các quyền con người, vi phạm luật lao động và phá hủy các hệ thống môi sinh. Tuyên ngôn của các giám mục quốc tế nhận xét, đại dịch hiện nay càng làm nổi bật sự lệ thuộc khổ tương của chúng ta, và nó làm xáo trộn chuỗi cung ứng trên hoàn cầu, nối liền các xưởng máy với nhau, vượt lên trên các biên giới, đồng thời chứng tỏ chúng ta rất lệ thuộc những công nhân dễ bị tổn thương đang thi hành công việc thiết yếu ở các nơi trên thế giới. Tuyên ngôn mang chữ ký của các giám mục thuộc các nước như Ấn Độ, Myanmar, Uganda và Colombia, cũng như nhiều giám mục thuộc các nước Âu Châu như Đức, Pháp, Bỉ, Italia, Luxembourg, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ. Tin lộ Đức, Pháp Quốc. Đức Hồng Y Quốc vụ Khanh Tòa Thánh sẽ chủ sự lễ Đức Mẹ lên trời tại lộ Đức. Đáp lời mời của ban tổ chức cuộc hành hương toàn quốc và ban giám đốc đền Thánh Đức Mẹ lộ Đức, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, sẽ chủ sự thánh lễ tại trung tâm thánh mẫu này vào lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời 15 tháng 8 tới đây. Lễ này là cao điểm cuộc hành hương toàn quốc lần thứ 147 tại Lộ Đức từ ngày 13 tháng 7 đến mùng 6 tháng 8 năm nay, sẽ do Đức cha Antoine Erua, giám mục phụ tá giáo phận Lille ở miền Bắc nước Pháp, là đại biểu tòa thánh về đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức chủ sự. Cuộc hành hương này do Hiệp hội Đức Mẹ Phần Rỗi thuộc dòng Thánh Augustino Đức Mẹ Mông Triều, quen gọi là dòng Assumption. Năm nay cũng là năm kỷ niệm 175 năm thành lập dòng. Dòng hiện hoạt động tại 27 quốc gia. Vì đại dịch, các cuộc hành hương tại đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức bị ngưng lại, khiến cho 96% trong số 137 khách sạn tại đây phải đóng cửa. Số thiệt hại lên tới 340 triệu euro. Thị trưởng thành phố Lộ Đức phải viết thư cho chính quyền trung ương Pháp và nói rằng, tình trạng chúng tôi trầm trọng đến độ, tự mình chúng tôi không thể vượt qua được. Ngày 16 tháng 7 tới đây, đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức tổ chức một cuộc hành hương quốc tế trực tuyến, với hy vọng có thể quyên góp và được các tín hữu các nơi hỗ trợ trong tình cảnh khó khăn hiện nay. Tin giáo hội tại Ấn Độ. Đức Hồng Y Alan Carey kêu gọi các tín hữu góp phần đối phó với khủng hoảng. Đức Hồng Y John Alan Carey, Tổng giám mục trưởng của giáo hội Công giáo Siro Malaba bên Ấn Độ, kêu gọi các linh mục và các tín hữu góp phần đối phó với cuộc khủng hoảng lương thực trầm trọng tại nước này vì đại dịch COVID-19. Đức Hồng Y Alan Carey là thủ lãnh tinh thần của hơn 4.250.000 tín hữu Công giáo nghi lễ Siro Malaba tại Ấn Độ và nước ngoài. Trong thư mục vụ hàng năm nhân dịp lễ kính Thánh Thomas Tông Đồ, bổn mạng của giáo hội, ngày 3 tháng 7 vừa qua, Đức Hồng Y mời gọi các giám mục, các cha sở đừng chi tiêu gì cho các sáng kiến mới. Các sáng kiến hiện thời phải bị ngưng lại để hòa hợp với những người đang đau khổ vì khủng hoảng kinh tế. Chacho Mulankari Yin, giáo sư tại Học viện Thánh Beckman ở Chaganankeri, bang Kerala, cho biết thư của Đức Hồng Y Alan Carey là một lời mời gọi mọi người góp phần tái thiết xã hội. Để đương đầu với hiểm họa khủng hoảng lương thực gần kề, các linh mục như tôi được kêu gọi hãy cùng với dân chúng canh tác những khu đất ở trong giáo xứ. Không một mảnh đất nào được bỏ không. Chính phủ bang Kerala mới đây đã mời gọi tất cả mọi người dân hãy dành thời giờ và nghị lực để có thể tự túc trong việc sản xuất giữa lúc tất cả các công nghiệp bị suy yếu hoặc bị khủng hoảng hoàn toàn. Nhiều người trở lại với việc canh tác. Nguyên tại bang Kerala có hơn 100.000 người đi lao động ở nước ngoài, đặc biệt tại các vùng Ả Rập và bị thất nghiệp, họ phải trở về Ấn Độ và hầu hết không có việc làm. Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Trưởng mời gọi tất cả các tín hữu Công giáo hãy hiệp lực với chính phủ bang Kerala để giúp tái hội nhập những người xuất cư trở về trong những điều kiện tốt đẹp nhất. Tin Vatican. Ngoại trưởng Liban thăm tòa thánh. Sáng mùng 7 tháng 7 vừa qua, Ngoại trưởng Liban, ông Nasib Hitti, đã gặp gỡ Đức Hồng Y Leonardo Sandri, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương và Đức Tổng giám mục Ngoại trưởng Tòa Thánh Paul Gallagher tại Vatican. Ngoại trưởng Hitti cho biết Đức Tổng giám mục Gallagher đã nói đến sự cần thiết phải giúp đỡ Liban trong cuộc khủng hoảng về kinh tế, xã hội và tài chính hiện nay. Đức Tổng giám mục nói, Tòa Thánh sẵn sàng cùng với các nước khác giúp tìm giải pháp cho Liban. Theo ngài, Liban cũng phải dẫn thân với Hoa Kỳ, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và cộng đồng thế giới để tìm ra những lối thoát cần thiết cho cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính của Liban hiện nay. Về phần Ngoại trưởng Hitti, ông đã trình bày các vấn đề của Liban trong lĩnh vực giáo dục và những thách đố Liban đang phải đương đầu. Trong cuộc hội kiến với Đức Hồng Y Sandri, Ngoại trưởng Hitti cũng trao đổi về những thách đố của Liban. Tin Jerusalem. Làn sóng dịch mới tại Israel không ảnh hưởng tới các buổi lễ tôn giáo. Việc tái bùng nổ sự lan lây coronavirus tại Israel và các vùng của người Palestine cho đến nay không ảnh hưởng tiêu cực đến các giáo hội Kitô và các nơi thờ phượng tại Thánh Địa. Các buổi phụng sự tại đền thờ Thánh Mộ ở Jerusalem vẫn tiếp tục tiến hành như cho đến nay. Ngoài ra, từ ngày 8 tháng 7 năm 2020, tình trạng phong tỏa tại các khu vực của người Palestine được chấm dứt và các thánh đường có thể được mở lại, theo tin của Tòa Thượng Phụ Công giáo Latin ở Jerusalem. Sau khi coronavirus bất ngờ tái bộc phát hôm thứ Hai mùng 6 tháng 7 vừa qua, chính phủ Israel đã đề ra một số hạn chế như đóng cửa các câu lạc bộ, các nhà tập thể dục, cấm các trại hè cho trẻ em cũng như các sinh hoạt văn hóa. Số người ở các quán ăn và trên các xe buýt bị giới hạn tối đa là 20 người và tại các đền thờ Do Thái bị giảm xuống còn 19 người. Thêm vào đó, dân chúng bị bó buộc phải mang khẩu trang, người nào vi phạm sẽ bị phạt. Trong khi đó, giới truyền thông Israel trách cứ chính phủ và nhà chức trách y tế vì những thiếu sót trong việc xử lý đại dịch. Trước kia, người ta có cảm tưởng Israel là gương mẫu và đã thành công trong việc loại trừ coronavirus, nhưng thực tế không phải như vậy, và Israel không phá vỡ được làn sóng lan lây, không áp dụng đúng đắn sự giãn cách xã hội và bó buộc dân chúng đeo khẩu trang. Việc chính phủ cho phép mở cửa các trường hoàn toàn từ giữa tháng 5 vừa qua bị coi là quá sớm và đã góp phần làm cho coronavirus bộc phát. Số ca mới bị lây nhiễm ở Israel hôm 6 tháng 7 vừa qua là 1.057 người. Trước đó, mỗi ngày chỉ có khoảng 300 người. Hôm 7 tháng 7 vừa qua, Bộ Y tế Israel cho biết số ca nhiễm là 12.717 người, và cho đến nay, tổng cộng có 30.162 người bị dương tính và 338 người chết. Tin Kabul, Afghanistan. Hiệp thông liên đới giữa tín hữu Tiệp và Afghanistan. Một giáo sứ Công giáo tại Cộng hòa Tiệp đã đặt quyên để liên đới với cộng đoàn Công giáo tại Afghanistan trong việc trợ giúp người nghèo túng và dễ bị tổn thương tại nước này. Trong bản tin truyền đi hôm 4 tháng 7 vừa qua, hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo cho biết, hồi tháng Giêng năm nay, Chaminos Rabo, cha sở giáo sứ Thánh Gotha ở Braha, thủ đô Cộng hòa Tiệp, đã tổ chức các buổi cầu nguyện cho Afghanistan và là quyên giúp người nghèo thuộc giáo miền ở nước này. Kết quả là quyên đã được giao cho các nhà ngoại giao người Tiệp ở Kabul, nhưng vì đại dịch COVID-19, nên mãi tới tháng 6 vừa rồi, số tiền quyên góp mới được trao cho cha bề trên giáo miền như một dấu chỉ sự hiệp thông tinh thần của giáo hội. Cha Giovanni Scalese nói với hãng tin Fides rằng, khi đọc kinh tìm tính, chúng ta tuyên xưng các thánh thông công, tình hiệp thông trong giáo hội. Thường chúng ta nghĩ đến sự hiệp thông này vào lễ các thánh mùng 1 tháng 11, nhưng chúng ta quên sự hiệp thông giữa các thánh cũng liên kết tất cả các tín hữu đang lữ hành trên mặt đất. Thật là đẹp, sáng kiến của giáo xứ Thánh Gotha nói lên tình hiệp thông này.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày phần tiếp theo nội dung văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Quý vị và các bạn thân mến, văn kiện về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích của Ủy ban Thần học Quốc tế trực thuộc Bộ Giáo lý Đức tin được tiếp tục như sau. Số 49. Trong đức tin, ba ngôi có ngụ ý mối tương quan bản thân của mỗi tín hữu với mỗi ngôi trong ba ngôi Thiên Chúa. Nhờ đức tin, Chúa Thánh Thần dẫn chúng ta đến sự hiểu biết toàn bộ sự thật. Không ai có thể tuyên xưng Chúa Giêsu là Chúa trừ trong Chúa Thánh Thần. Do đó, Chúa Thánh Thần ngự trong tín hữu và ban năng lực để họ bước đi trong Chúa Thánh Thần hướng về Thiên Chúa, làm chứng cho đức tin của mình, truyền bá đức ái Kitô giáo, sống trong hy vọng, đạt tới sự chín mùi của tính viên mãn tín hữu theo thước đo của Chúa Kitô. Do đó, Chúa Thánh Thần hành động trong tín hữu cả trong chính hành vi tin có tính chủ quan cũng như trong các nội dung được tin, và dĩ nhiên trong năng động tính quan trọng mà đức tin đã in dấu nơi tín hữu. Tính năng động này ngụ ý một sự chiếm hữu sâu sắc hơn các mối phúc, một hòa ảnh trái tim của Chúa Kitô và do đó của môn đệ. Bằng các ơn phúc của Người, Chúa Thánh Thần củng cố tín hữu cá thể và toàn thể giáo hội. Nhờ đức tin, chúng ta tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là Chúa, là con Thiên Chúa hằng sống. Chúng ta trở thành môn đệ của Người, tiến bước trong sự phù hợp với Người. Nhờ đức tin và nhờ sự trung gian của Chúa Con và Chúa Thánh Thần, chúng ta biết kế hoạch của Thiên Chúa Cha. Chúng ta bước vào tương quan với Người, chúng ta ca ngợi Người, chúng ta tán tụng Người, và chúng ta vâng lời Người như những đứa con yêu dấu. Chúng ta lên đường thực hiện ý muốn của Người dành cho chúng ta, cho lịch sử và cho sáng thế. Số 50. Phong trào cải cách và ảnh hưởng của nó. Cuộc cải cách đã tạo ra một ảnh hưởng phải được đánh giá cao về tính trội vượt của đức tin cá nhân so với việc tuyên xưng đức tin của giáo hội. Các đặc tính độc đáo nổi bật là việc tập trung đức tin vào việc công chính hóa riêng bản thân người ta, việc định phẩm hành vi đức tin như một sự chiếm hữu ơn thánh, và việc đồng nhất hóa sự chắc chắn của đức tin với sự chắc chắn của ơn cứu rỗi. Việc chủ quan hóa chân lý có xu hướng này cũng đã ảnh hưởng tới một phần của nền thần học về đức tin trong đạo Công giáo gần đây, khi dưới nhãn hiệu của chủ nghĩa nhân vị, nó đã tiếp nhận xu hướng duy chủ quan đơn phương. Chính vì thế, trong những cách tiếp cận này, đức tin được mô tả ít như việc tuyên xưng hơn là mối tương quan bản thân của tín thác, nghĩa là tin vào một ai đó. Và ít nhất là về mặt xu hướng, trái ngược với đức tin tín lý, nghĩa là tin vào một điều gì đó. Số 51. Fidesqua. Nếu cuộc đối thoại của Thiên Chúa với con người có bản chất bí tích, một bản chất bao trùm trọn bộ mặc khải, thì đáp ứng bằng đức tin cũng phải có một luận lý học bí tích được Chúa Thánh Thần thúc đẩy và làm cho khả hữu. không thể có việc hiểu biết chủ quan về một mình đức tin, không liên hệ gì tới chân lý đích thực về Thiên Chúa, được lưu truyền trong mặc khải và được bảo tồn trong giáo hội. Do đó, có một sự thống nhất sâu sắc giữa hành vi nhờ đó chúng ta tin và nội dung được chúng ta thuận tình tin. Thánh Tông đồ Phao-lô giúp chúng ta đi vào thực tại này khi Ngài viết: người ta tin bằng trái tim và họ tuyên xưng bằng miệng. Chính các dấu hiệu bí tích về sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới và lịch sử đã truyền cảm hứng, phát biểu và giữ gìn đức tin. Trong quan niệm Kitô giáo, không thể nghĩ đến một đức tin mà không có việc phát biểu bí tích, nghĩa là đối đầu với việc tư riêng hóa duy chủ quan. Cũng không thể có việc thực hành bí tích khi không có đức tin giáo hội, nghĩa là chống lại chủ thuyết duy nghi thức. Nơi nào đức tin loại bỏ việc đồng nhất hóa giữa việc tuyên xưng và đời sống của giáo hội, đức tin này không còn là sự hòa nhập vào Chúa Kitô nữa. Đức tin bị tư riêng hóa và bất nhập thể của phái ngộ đạo, vốn hiện hữu xuyên suốt lịch sử Kitô giáo như một cơn cám dỗ. Nhưng cũng thường có khuynh hướng ngược lại, tức một đức tin hướng ngoại, gắn bó bằng lời với việc tuyên xưng đức tin mà không chiếm hữu nó thông qua việc hiểu biết hoặc cầu nguyện bản thân. Việc tư riêng hóa duy chủ quan và chủ nghĩa duy nghi lễ là hai mối nguy hiểm mà đức tin Kitô giáo phải vượt qua bằng mọi giá. Số 52. Bình đẳng căn bản của mọi tín hữu trong đức tin. Đức tin bản thân của mỗi tín hữu có thể có các mức độ khác nhau, cả về cường độ trong mối tương quan với Thiên Chúa Ba Ngôi, lẫn mức độ nội dung của nó được làm cho minh nhiên. Vì là một mối tương quan có bản chất bản thân, đức tin vốn thuộc về năng động lực riêng của nó, tức khả năng phát triển trong cả hai chiều kích. Một mặt, trong kiến thức và việc chiếm hữu các sự thật của đức tin và tính nhất quán bên trong của nó. Và mặt khác, sự tự tin và quyết tâm định hướng trọn cuộc sống dựa vào mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa. Số 53. Trong lịch sử thần học, vấn đề mức tối thiểu không thể thiếu đã được nêu ra liên quan đến kiến thức phản chiếu nội dung của đức tin, cũng như vai trò của điều gọi là đức tin mặc nhiên. Các nhà thần học kinh viện đã cho thấy một việc đánh giá cao đối với đức tin của những người tầm thường, nghĩa là đơn sơ nhỏ bé. Theo Thánh Thomas Aquino, không phải ai cũng nên được yêu cầu phải có cùng một mức độ minh nhiên như nhau trong việc biết cách phản ảnh nội dung đức tin. Sự khác biệt giữa đức tin mặc nhiên và đức tin minh nhiên có ý nói tới một số nội dung đức tin nào đó. Một là được bao gồm trong cùng một đức tin và theo nghĩa đó được an vị trong hành vi tin, tức là mặc nhiên. Hoặc là được tin một cách đáng tin cậy và có ý thức, tức minh nhiên. Các tín hữu tầm thường không cần phải biết cách cung cấp một giải thích tri thức chi tiết về các phát triển Ba Ngôi hoặc cứu thế học. Đức tin mặc nhiên bao gồm thiên hướng nền tảng, sẵn sàng đồng nhất hóa với đức tin của giáo hội, và hợp nhất với đức tin này. Số 54. Kinh Tin Kính, nội dung tối thiểu của đức tin. Theo Thánh Thomas, mọi người đã được rửa tội, có nghĩa vụ phải tin một cách minh nhiên các điều khoản của Kinh Tin Kính. Do đó, sẽ không đủ nếu chỉ tin vào ý chí cứu rỗi chung của Thiên Chúa, nhưng còn phải tin vào sự nhập thể, vào cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Kitô. Một điều chỉ có thể khả hữu nhờ đức tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi. Đây là đức tin mà trong đó mọi người đạt được sự sống mới. Trong đó, mọi Kitô hữu đều được rửa tội. Vào thời các giáo phụ, quy tắc đức tin đóng một vai trò tương tự. Đối với mọi tín hữu, nó có chức năng như một bản tóm tắt nội dung căn bản, cũng như hướng dẫn việc chứng thực các yếu tố ràng buộc của đức tin. Thánh Tô-ma lập luận rằng, kiến thức đức tin này không giả thiết phải có các kiến thức có trước, nhưng những người tầm thường cũng có thể tiếp cận được. Hơn nữa, nhờ các lễ hội của năm phụng vụ, nội dung của nó được trình bày cho mọi người. Nghĩa vụ mọi chi thể của giáo hội phải có một đức tin minh nhiên vào kinh tin kính, xét về mặt tương liên, có nghĩa là sự công nhận phẩm giá bình đẳng của mọi Kitô hữu. Số 55. Ghi chú về việc thiếu đức tin. Trái ngược với đức tin không phải là việc ít kiến thức, mà là việc cố chấp bác bỏ một số sự thật của đức tin và sự thờ ơ. Trong đường hướng này, Huff thành Saint Victor phân biệt rõ ràng hai nhóm. Có những tín hữu ít hiểu biết về đức tin và cũng không nổi bật về mối tương quan bản thân sâu sắc với Thiên Chúa. Tuy nhiên, họ vẫn bám vào việc thuộc về cộng đồng giáo hội và đem đức tin của họ ra thực hành trong cuộc sống của họ. Tuy nhiên, những người khác chỉ là những tín hữu cho có tên và theo tập quán. Những người này nhận lãnh các bí tích cùng với các tín hữu khác, nhưng không hề nghĩ gì tới các tiện ích của đời sau. Ở đây có ý nói tới một yếu tố quan trọng của đức tin Kitô giáo. Liệu các tiện ích đời sau có được mong đợi hay không? Và liệu niềm hy vọng đầy tin tưởng này có đủ mạnh để hướng dẫn hành động của con người hay không? Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo văn kiện mới của Ủy ban Thần học Quốc tế về tính hỗ tương giữa đức tin và các bí tích trong nhiệm cục bí tích. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của văn kiện nói trên trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Di An phụ trách.
Hãy thân lên Việt ta, hãy thân cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong buổi trò chuyện này, chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ đề tài đam mê, nhiệt tình và quyết tâm. Có thể nói rằng, lửa nhiệt tình đốt cháy và làm chuyển biến bao nhiêu thứ trong ra chẳng có giá trị gì thành điều hữu ích và thậm chí thành kiệt tác. Lửa nhiệt tình cộng với quyết tâm và lòng say mê sẽ như lò luyện kim. Bao nhiêu vàng ròng đã chất lọc được từ đó? Chúng ta có thể dùng lòng nhiệt thành và đam mê để biến những cái đơn điệu tầm thường của cuộc sống thành những kỳ công. Thực tế đã cho thấy, chỉ là những hạt cát nhỏ bé tầm thường nằm vung vãi khắp nơi, nhưng với lòng đam mê, những nghệ nhân đã sáng tạo nên những bức tranh cát, những tác phẩm độc đáo quý giá. Với những chiếc giày cũ, những miếng sắt vụn, những mảnh gỗ thừa, sự đam mê đã làm nên những sản phẩm tuyệt đẹp. Phải, chính đam mê cộng với nhiệt huyết đã tạo ra sức sáng tạo, đã biến đổi giá trị của biết bao thứ tầm thường trong cuộc sống quanh ta. Đam mê không chỉ ở trong lĩnh vực tình cảm hay những thói xấu như rượu, thuốc, cờ bạc, vân vân. Đam mê nếu dùng đúng sẽ là nguồn sống, nguồn năng lực rất lớn cho nhiều lĩnh vực khác của cuộc đời như âm nhạc, phim ảnh, văn chương, khoa học, kinh tế và ngay cả chính trị nữa. Bạn thử nghĩ và giúp tôi kể tên những vĩ nhân hay những người thành đạt lớn trong nhiều địa hạt mà đã không trải qua những thời khắc đam mê, hăng say và nhiệt tình. Lòng đam mê đem lại sức mạnh vô bờ cho biết bao nhiêu người. Nhờ nó, họ đã chiến thắng sợ hãi và vượt qua gian nan. Niềm đam mê trong lòng sẽ nâng cả cuộc sống của mình lên, châm thêm ngọn lửa nhiệt huyết và giữ sự bền tâm, kiên trì. Thật vậy, lòng kiên trì của chúng ta được gầy dựng trên cơ sở của sự quyết tâm. Nghĩa là một khi đã quyết tâm để làm một việc gì đó, người ta sẽ phải đi đến cùng với mục tiêu đã định. Những người thật sự thành công đều có được sức mạnh của sự say mê và nhiệt tình. Nhiều nghiên cứu cho thấy đam mê và lòng nhiệt thành chính là một trong những yếu tố nổi bật của những nhân viên xuất sắc. John Matt, nhà bình luận thể thao, đã nhận định rằng sự khác nhau giữa vận động viên tạo thành tích và người không tạo được thành tích đó là nỗi đam mê thể thao của mình. Phải, lòng nhiệt thành, động cơ và đam mê là ba yếu tố then chốt để thành công. Tờ Endicott Report đã nhận định như thế. Kemons Wilson, nhà sáng lập Holiday Inn, đã cho rằng đam mê là một cảm xúc được thấm nhuần vào tinh thần, tạo nên một sức mạnh. Nhiều nhà tâm lý cũng khẳng định, nếu bạn không có sự đam mê và lòng nhiệt thành, thì bạn chẳng có gì cả. Chúng ta cần phát triển lòng đam mê như ngọn lửa nung nấu để nhận ra và vượt qua những khó khăn. Hầu chẳng ngọn núi cao nào mà không leo được, chẳng ước mơ nào mà không thành hiện thực. Bạn thấy đó, sống là dám liều, dám nhào vô, chứ không chỉ ngồi tính toán thật kỹ và chờ thời cơ. Nếu sống mà chỉ là để sống còn, thì không còn gì là hứng thú nữa, vì chẳng có khi có thành công hay làm được việc gì lớn lao, có giá trị. Chúng ta cần học cách đứng đầu ngọn sóng và đưa ra những quyết định mang tính đột phá. Nếu cứ chờ, cứ đợi, chúng ta có nhiều nguy cơ đánh mất cơ hội tiến tới, vì người khác sẽ đi trước chúng ta. Bao nhiêu người, và có khi cả chúng ta nữa, cũng đã bỏ lỡ biết bao cơ hội. Cuộc đời đã trở nên khác vì mất đi những cơ hội, vì để vụt khỏi tầm tay những cờ may. Một trong những người liều lĩnh nhất là Lee Iacocca của hãng Chrysler đã nói rằng, hầu hết người ta đi tìm sự an toàn và một tương lai chắc chắn, tốt đẹp, đầy triển vọng. Và dĩ nhiên điều này chẳng có gì sai trái. Đó là ước mơ. Nhưng nỗi sợ hãi lớn nhất là sự mất hết can đảm để hoàn thành ước mơ. Đó là nỗi sợ thất bại. Nỗi sợ này đem đến quyết định là không dám liều lĩnh. Bạn sẽ không bao giờ đạt được những gì mình muốn trong đời nếu không thử liều lĩnh vài lần trong đời. Chìa khóa để thành công thật sự nằm rất lớn trong các bước liều. Tuy nhiên, chúng ta cần biết rằng mình muốn gì, mình đi đâu và biết từng bước tiến. Một trong những sai lầm của nhiều người là chỉ nhắm đến kết quả cuối cùng mà không thấy từng bước nhảy của mỗi giai đoạn. Còn các bạn trẻ thì sao? Xin đừng quên duy trì ngọn lửa để đi được xa hơn, vì không có bó đuốc nào mà lại không tắt. Tục ngữ Ả Rập đã từng nói rằng, nếu mỗi khi anh nghe chó sủa mà dừng lại, thì không bao giờ anh đi hết đoạn đường. Vua Napoleon, người đã làm dấy động lên cả Âu Châu một thời và lập bao chiến công, đã khẳng định với chúng ta rằng, chữ không thể được chỉ là một chữ có trong từ điển của những tên ngu ngốc mà thôi. Bạn thấy lời nói ấy có cường điệu quá không? Nghĩ cho kỹ, có lẽ bao nhiêu người thất bại, sống không ra gì vì không tin vào sức mình và vì sợ sệt, thiếu nhiệt tình. Đó là chuốc lấy bất hạnh cho mình. Có lẽ vua Napoleon cho rằng người như thế là dại, hay nói cách khác là ngu ngơ hay ngốc. Ông đã nặng lời thật. Tuy vậy, chúng ta có thể dùng lời này như một hình thức cảnh tỉnh chính bản thân mình. Chắc không ai trong chúng ta muốn trở thành người chiến bại, người vô dụng hay kẻ ngốc nghếch. Vậy, chúng ta cần cố gắng giữ ấm lòng nhiệt thành, đừng dập tắt những đam mê tích cực. Đó là điều kiện cần cho cuộc sống chúng ta thành công và ý nghĩa. Điều này quả quan trọng, và vì thế mà Lacordaire cũng đã nhắc nhở chúng ta rằng, trong bất cứ việc gì, nản chí là điều xấu nhất, nó là cái chết của những người cường tráng. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Tiếp nối chương trình, Linh Kính Khải xin gửi đến quý vị và các bạn một thánh mẫu học với đề tài Mẹ Maria Nhân Chứng, người giải thích và nguồn gốc trình thuật biến cố Chúa Giáng Sinh theo Phúc Âm Thánh Luca.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã bắt đầu tìm hiểu đề tài Mẹ Maria Chứng Nhân, người giải thích và nguồn gốc của trình thuật biến cố Chúa Giáng Sinh theo Phúc Âm Thánh Luca. Khi phân tích văn bản chương 2 câu 8 đến 20 liên quan tới các người chăn chiên, chúng ta đã ghi nhận ba yếu tố: vinh quang của Thiên Chúa, các tước hiệu Đấng Cứu Độ và Kitô Đức Chúa, cũng như loại từ vựng giảng dạy giáo lý trong giáo hội thời khai sinh, để đi tới kết luận lòng tin Kitô phát xuất từ kinh nghiệm gặp gỡ lịch sử của các người chăn chiên với Chúa Hải Nhi và từ kinh nghiệm gặp gỡ của các tông đồ và các môn đệ của giáo hội thời khai sinh với Đức Giêsu lịch sử thành Nazareth. Họ đã nghe, đã thấy và đã nói, tức kể lại cho chúng ta biết kinh nghiệm gặp gỡ đó với Chúa. Như thế Kitô giáo không phải là một mớ lý thuyết trừu tượng, mà là kinh nghiệm gặp gỡ một người đã sống trong lịch sử, đó là Đức Giêsu Kitô cứu thế, Con Thiên Chúa nhập thể làm người. Điểm thứ tư cần ghi nhận trong trình thuật liên quan tới các người chăn chiên là sợi dây tiềm ẩn nối liền biến cố Giáng Sinh với biến cố Phục Sinh. Khi so sánh hai văn bản Phúc Âm Thánh Luca chương 2 câu 8 đến 20 kể lại biến cố các người chăn chiên được thiên sứ báo tin liền rủ nhau đến Bethlehem xem điều gì đã xảy ra, và chương 23 câu 53 và chương 24 các câu từ 1 đến 35 kể lại biến cố táng xác Đức Giêsu và sự phục sinh của người, chúng ta nhận ra nhiều điểm tương đồng. Các điểm tương đồng đó phản ánh trong các từ vựng song song và các đề tài của hai trình thuật. Yếu tố tương đồng rõ rệt nhất là sứ điệp mặc khải từ trời, bao gồm một lời nói và một dấu chỉ, hay ngược lại, bao gồm một dấu chỉ và một lời nói hay lời giải thích. Trong biến cố loan báo tin vui Đấng Cứu Thế sinh ra lần đầu tiên tại Bethlehem, lời mặc khải của thiên thần vang lên như sau: Hôm nay một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho các ngươi trong thành vua David, người là Đấng Kitô Đức Chúa. Như thế thiên sứ vén mở cho các người chăn chiên biết trẻ sơ sinh đó là ai và nguồn gốc thiên linh của người. Tiếp theo đó, thiên sứ cho họ một dấu chỉ giúp nhận ra người. Các ngươi cứ dấu này mà nhận ra người, các ngươi sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bạc tã quấn băng vải nằm trong máng cỏ. Các câu 15 đến 18 của trình thuật cho biết các người chăn chiên đã di chuyển ra sao để kiểm chứng dấu chỉ thiên thần đã loan báo cho họ. Biến cố sinh ra lần thứ hai, tức sự phục sinh của Đức Giêsu, cũng mang tính cách của một dấu chỉ được giải thích bằng một lời nói. Thật ra từ dấu chỉ Semeion trong tiếng Hy Lạp không thấy có trong câu nào của chương 24 Phúc Âm Thánh Luca. Nhưng sự vắng bóng của từ này chỉ là sự vắng bóng bề ngoài, vì trong chương 11 Thánh sử Luca cũng ghi lại lời Chúa Giêsu nói liên quan tới sự sống lại của người. Thế hệ này là một thế hệ gian ác, chúng xin dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ông Jonah. Quả thật ông Jonah đã là một dấu lạ cho dân thành Ninive thế nào, thì con người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Phúc âm Thánh Matthew nói rõ hơn trong chương 12 câu 40. Quả thật ông Jonah đã ở trong bụng kình ngư ba đêm ngày thế nào, thì con người cũng sẽ ở trong lòng đất 3 đêm ngày như vậy. Lần này dấu chỉ ngược lại với dấu chỉ của biến cố Giáng sinh. Không phải một trẻ sơ sinh bọc tã cuốn băng vải nằm trong máng cỏ, mà là chiếc mồ trống, trong đó chỉ còn có khăn liệm và các băng vải cuốn chung quanh xác người chết. Liên quan tới các dấu chỉ hữu hình của mộ trống, sau đây là vài kết quả rút tỉa từ các văn bản phúc âm Thánh Luca cho thấy sự tương đồng nòng cốt với các truyền thống phúc âm khác. Chúng cho thấy các khác biệt giữa 2 lần sinh trong cuộc đời của Đức Giêsu cứu thế. Thật vậy, tại Bethlehem, các người chăn chiên tìm thấy con trẻ và trông thấy người. Tại mộ trái lại, các phụ nữ, tông đồ Phêrô và môn đệ khác không tìm thấy xác Chúa và họ cũng không trông thấy Chúa. Ngoài ra, tại Bethlehem, Đức Maria đã bọc tã và cuốn băng vải cho con trẻ và đặt nằm trong máng cỏ. Để chôn cất Đức Giêsu tử nạn, ông Giuse Arimathea bọc xác Đức Giêsu trong tấm khăn liệm và đặt trong mộ đã đục sẵn trong đá. Và sau đây là sự song song phản đề giữa 2 biến cố sinh ra. Nếu tại Bethlehem con trẻ nằm được bọc tã và cuốn băng vải, thì trong biến cố phục sinh chỉ có các băng vải nằm đó, chứ không có xác như trong lúc Đức Giêsu được mai táng. Và Thánh Phêrô nhận thấy điều đó. Lời nói là lời thiên thần giải thích lý do tại sao trong mộ lại không có xác của Đức Giêsu nữa. 2 tình trạng khác nhau, máng cỏ và mộ trống, thay đổi giọng điệu của 2 lời nói. Tại Bethlehem, sự hiện diện của trẻ sơ sinh bọc tã cuốn băng vải nằm trong máng cỏ khiến người ta đặt ra câu hỏi này: đứa trẻ đó là ai? Loài người không biết câu trả lời, nó được các thiên thần từ trời xuống nói cho biết. Tại mộ, sự vắng bóng thân xác của Đức Giêsu và sự kiện còn lại các băng cuốn xác người gợi lên một câu hỏi khác: Chúa Giêsu đang ở đâu? Các môn đệ không biết câu trả lời. Lần này cũng thế, câu trả lời được ban từ trời do các thiên thần nói cho biết: người không ở đây nữa, nhưng đã sống lại rồi. Không được tìm Đức Giêsu thành Nazareth, đấng đã bị đóng đanh giữa những người đã chết, ngài vẫn sống. Đức Giêsu đã đi đâu? Đó là điều chính Chúa đã vén mở cho 2 môn đệ trên đường về làng Emmaus biết khi nói với họ: nào đấng Kitô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của người sao? Như vậy, chúng ta có thể khẳng định rằng, giống như biến cố Đức Giêsu sinh ra tại Bethlehem, đối với sự phục sinh của người, một dấu chỉ đã được ban cho loài người, đó là ngôi mộ trống và lời giải thích lý do tại sao, hay lời giải thích của các thiên thần và của chính Chúa Giêsu Kitô. Điểm thứ 5 có thể ghi nhận khi tìm hiểu trình thuật liên quan tới các người chăn chiên trong chương 2, các câu từ 8-20 phúc âm Thánh Luca, đó là sự xác nhận của truyền thống. Văn bản này đã được các giáo phụ nổi danh giải thích, điển hình như Origene qua đời năm 253-254, Thánh Ambrogio qua đời năm 397, Promazio thành Aquileia qua đời năm 407-408, Thánh Girolamo qua đời năm 419-420, Thánh Cirillo thành Alexandria qua đời năm 444, Thánh Gregorio cả qua đời năm 604, Thánh Beda qua đời năm 735, một vị vô danh người Ireland thuộc thế kỷ thứ 8, Smaragdo qua đời năm 835. Teofilacto người Bulgari qua đời năm 1108, Bruno thành Asti qua đời năm 1123, vân vân. Trước hết, các giáo phụ và các tác giả Kitô kể trên công nhận nghĩa theo chữ, tức là nghĩa lịch sử của cảnh được trình thuật trong văn bản chương 2, các câu 8-20 phúc âm Thánh Luca. Thánh sử có ý kể lại một sự kiện đã thực sự xảy ra, tức biến cố các người chăn chiên tìm đến kính viếng Chúa Hải Nhi sau khi được các thiên thần loan báo cho biết tin vui và ban cho họ dấu chỉ giúp nhận ra Chúa Hải Nhi. Tiếp đến, bên cạnh ý nghĩa theo chữ và lịch sử của văn bản, các vị ghi nhận một ý nghĩa thứ hai gọi là ý nghĩa xa xôi bóng bẩy thần bí thiêng liêng, allegorico mystico spirituale, là từ quen thuộc trong các tác phẩm chú giải kinh thánh thời các giáo phụ và thời Trung Cổ. Điều gây kinh ngạc đó là các giáo phụ và các tác giả Kitô cho thấy sự tương đồng nòng cốt của ý nghĩa này trong các bài giảng của các vị. Các người chăn chiên Bethlehem là hình ảnh của các người chăn chiên khác, tức các chủ chăn trong giáo hội, có nhiệm vụ dạy dỗ, cai quản và hướng dẫn linh hồn các tín hữu. Như thế, đối với các giáo phụ và các tác giả Kitô, các người chăn chiên Bethlehem không phải là các người chăn chiên tầm thường, vì họ đã có sứ mệnh loan báo tin vui là sứ mệnh các chủ chăn tương lai trong giáo hội sẽ thi hành sau biến cố Chúa Phục Sinh. Vì thế Thánh Ambrosio có lý khi viết, hình ảnh các người chăn chiên xem ra không đáng khinh thường và các lời nói của họ cũng không ít quan trọng đâu. Cả Đức Maria cũng học được lòng tin từ môi miệng của họ, chính họ quy tụ dân chúng trong việc chúc tụng Thiên Chúa. Và thực vậy, Trình Phật cho biết, nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên, rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Thánh Mẫu Học đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát tiếp theo.